Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Công tố viên Việt Nam tuyên bố, công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn nếu ăn năn hối cải sẽ được giảm án. Thượng nghị sĩ Úc gốc Việt kêu gọi Facebook, Google bất tuân luật an ninh mạng Việt Nam. 12 sĩ quan tình báo Nga bị cáo buộc đột nhập các tài khoản email của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử 2016. Cảnh sát Anh tìm thấy chai chứa chất độc thần kinh Novichok.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin về việc công tố viên Việt Nam tuyên bố công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn bị bắt vì tham gia các cuộc biểu tình chống luật an ninh mạng và luật đặc khu kinh tế, nếu ăn năn hối cải sẽ được giảm án. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Nhớ tiếng chuông chùa, đề cập đến chùa Linh Sơn ở Đà Lạt. Kế đến là tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Mỹ trước Tòa đại sứ Việt Nam ở Washington phản đối dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng của Việt Nam. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đánh bom tự sát giết chết ít nhất 128 người tại một cuộc meeting bầu cử ở Tây Nam Pakistan. Đây là vụ tấn công thứ nhì trong ngày 13 tháng 7 liên quan đến bầu cử giữa căng thẳng leo thang về việc Thủ tướng bị lật đổ Nawaz Sharif quay trở lại trước cuộc đầu phiếu 25 tháng 7. Hơn 150 người bị thương. Vụ đánh bom ngày 13 tháng 7 cũng gây thương vong nhiều nhất tại Pakistan trong hơn 3 năm nay. Tính riêng tuần này, tổng cộng có 3 vụ bạo động liên quan đến bầu cử. Ông Sharif bị lật đổ năm ngoái và bị kết án vắng mặt về tội tham nhũng vào tuần trước, nay trở lại Pakistan để tập họp đảng của mình trước cuộc tổng tuyển cử. Giới hữu trách cho biết hơn 1.000 người có mặt trong cuộc meeting tại thị trấn Maxtung, tỉnh Balochistan. Nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Một người đàn ông Anh gợi ý rằng những chiến binh Hồi giáo cực đoan nên nhắm mục tiêu vào hoàng tử George 4 tuổi, người sẽ nối dõi để trở thành quốc vương tương lai của Anh, đã bị kết án tù chung thân hôm thứ Sáu. Husnain Rashid, 32 tuổi, đến từ Nelson ở Tây Bắc nước Anh, sẽ thụ án tối thiểu là 25 năm. Rashid đã đăng thông tin lên nền tảng nhắn tin Telegram để khuyến khích những chiến binh thánh chiến thực hiện các cuộc tấn công trên khắp thế giới, cùng với thông tin về các mục tiêu khả dĩ. Các công tố viên cho biết, việc làm này bao gồm đăng một bức hình của hoàng tử George, con trai của cháu nội của nữ hoàng Elizabeth, hoàng tử William, và là người thứ ba kế vị ngai vàng, bên cạnh hình bóng đen của hai chiến binh thánh chiến. Thông tin được đăng lên bao gồm địa chỉ trường học của hoàng tử ở phía tây nam London, nơi cậu bé bắt đầu nhập học vào tháng 9 năm ngoái, đi kèm với chú thích, ngay cả hoàng gia cũng sẽ không yên thân. Rashid ban đầu phủ nhận các cáo buộc, nhưng trong phiên tòa xét xử tại tòa án hoàng thất Woolwich, anh ta thay đổi tuyên bố của mình thành có tội, nhận tội trước 4 cáo buộc khủng bố. Các công tố viên cho biết, những thông tin được đăng lên bởi Rashid, từng là một người thiết kế web và thất nghiệp, cũng bao gồm một bản đồ đường phố đại lộ 6 của thành phố New York với chú thích, cuộc diễu hành Halloween ở New York, bạn đã chuẩn bị chưa? Đếm ngược, bắt đầu. Những mục tiêu của anh ta cũng bao gồm các cộng đồng người Do Thái và các tòa nhà chính phủ.
Một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm phán quyết rằng một người đàn ông gốc Việt sống ở bang Washington bị cáo buộc gửi các thiết bị nổ đến các cơ quan chính phủ ở thủ đô Washington là tâm thần không ổn định để có thể biện hộ cho mình và nên được điều trị trước khi vụ án được xúc tiến. Kiểm tra năng lực tâm thần cho thấy ông Phan Công Thành bị tâm thần phân liệt. Trợ lý công tố viên liên bang Bruce Biaki nói với thẩm phán khu vực tư pháp liên bang John Cogganore trong một phiên nghe chứng. Chuyên gia về sức khỏe tâm thần, người đã khám cho ông, cho biết bà không tin rằng Ông có thể giúp luật sư của ông bào chữa cho ông. Ông Miyake nói ông Phan Công Thành nên được cho nhập viện trong 4 tháng để phục hồi năng lực tâm thần. Thẩm phán đồng ý. Ông Thành, 44 tuổi, từng nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin và viết thư gửi cho các cơ quan chấp pháp địa phương và liên bang để báo với họ về những lo ngại của ông về những âm mưu kiểm soát tâm thần và những kẻ khủng bố trên mạng. Nhưng vào tháng 3, mọi chuyện thay đổi theo những hồ sơ mà hãng tin AP nói họ có được. 11 gói chứa chất nổ đã được gửi đến các cơ quan. Vào ngày 16 tháng 3, theo một bản cáo trạng, ông Phan Công Thành sống tại Everett, phía bắc thành phố Seattle. Các cơ quan nhận được các gói này vào ngày 26 tháng 3. Các thiết bị này là những ống và chai túi tinh có chứa một chất bột không khói và một ngoại nổ. Bản cáo trạng cho biết, FBI đã truy nguyên các gói này về một bưu điện ở Mill Creek, bang Washington và hình ảnh từ camera theo dõi liên kết các gói này với ông Phan Công Thành. FBI cho biết không có thiết bị nào được kích hoạt và không có ai bị thương. Các nhà điều tra FBI đã thu được tổng cộng 18 gói đồ. Anne Dietrich, một phát ngôn viên của FBI ở Seattle, nói hôm thứ Năm, các cơ quan nhận được các gói đồ bao gồm CIA, cơ quan mật vụ, căn cứ hải quân Dan Grant ở bang Virginia, cơ quan an ninh quốc gia và trụ sở FBI. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Hart Snohomish đã có nhiều tương tác với ông Phan Công Thành trong mấy năm qua. AP cho biết, dẫn những báo cáo của cảnh sát và những ghi âm cuộc gọi 911, ông Phan Công Thành đã gửi những lá thư tương tự cho văn phòng cảnh sát trưởng và ông này thường gọi 911 hoặc nhắn tin mô tả chi tiết các thuyết âm mưu về các chương trình kiểm soát tâm thần của chính phủ theo các báo cáo. Cảnh sát chống khủng bố Anh hôm thứ Sáu cho biết họ tin rằng họ đã tìm ra nguồn của chất độc thần kinh Novichok làm thiệt mạng một người phụ nữ ở Tây Nam nước Anh và khiến người bạn trai của bà lâm vào tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Don Sturgate, 44 tuổi, qua đời trong tháng này chỉ hơn một tuần sau khi tiếp xúc với Novichok gần thành phố Salisbury, nơi điệp viên hay mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia của ông bị trúng cùng một chất độc vào tháng 3. Bạn trai của bà Sturgate, ông Charlie Rowley, 45 tuổi, từ Amesbury, một thành phố cách Salisbury vài dặm, giờ đang hồi phục trong bệnh viện. Vào ngày thứ Tư, một chai nhỏ đã được tìm thấy trong quá trình lục soát nhà của ông Charles Rowley ở Amesbury. Cảnh sát cho biết trong một thông cáo, các nhà khoa học đã xác nhận với chúng tôi rằng chất chứa trong chai là Novichok. Nhiều xét nghiệm đang được thực hiện để thử và xác định xem liệu nó có phải là từ cùng một lô chất độc được dùng để tấn công hai cha con Skripal hay không. Và các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định chai này đến từ đâu. Thông cáo nói thêm, ông Neil Basu, trưởng bộ phận cảnh sát chống khủng bố của Anh nói đây là một diễn biến đáng kể và tích cực, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết về chai này, Reuters đưa tin. Anh và các đồng minh Anh đã quy trách cho Nga về vụ tấn công vào tháng 3 nhắm vào hai cha con ông Skripal, dẫn tới vụ trục xuất các nhà ngoại giao Nga lớn nhất ở phương Tây kể từ thời chiến tranh lạnh. Moscow đã bác bỏ một các cáo buộc và đáp trả bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao phương Tây. Mười hai sĩ quan tình báo quân sự Nga đã tấn công tin tặc chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton và Đảng Dân chủ, công bố hàng chục ngàn trao đổi liên lạc bị đánh cắp trong một nỗ lực sâu rộng của một chính phủ nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ, theo một cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn được loan báo vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bản cáo trạng này trình bày những cáo buộc rõ ràng nhất tính tới thời điểm này của Bộ Tư pháp về những nỗ lực can thiệp bầu cử của Nga thông qua hoạt động xâm nhập tin tặc bất hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu và là những cáo buộc đầu tiên quy trách trực tiếp cho chính phủ Nga. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller trước đó đã yêu cầu đại bồi thẩm đoàn đưa ra cáo trạng này. Các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng sự can thiệp đó nhằm mục đích giúp đỡ ban vận động tranh cử của ông Trump và gây tổn hại cho nỗ lực tranh cử của đối thủ Đảng Dân chủ của ông là bà Hillary Clinton Nỗ lực này cũng bao gồm các quảng cáo Facebook giả mạo và những bài đăng trên mạng xã hội mà các công tố viên nói là nhằm gây ảnh hưởng công luận và gieo rắc bất hòa về các vấn đề xã hội nóng bỏng. Bản cáo trạng vạch rõ một nỗ lực sâu rộng bắt đầu từ tháng 3 năm 2016 nhằm đột nhập các tài khoản email quan trọng của phe Dân Chủ, chẳng hạn như các tài khoản thuộc Ủy ban Đảng Dân Chủ Toàn Quốc, Ban Vận động Clinton và Ủy ban Tranh cử Quốc hội Dân Chủ. Trong số những người bị nhắm mục tiêu là ông John Podesta, Chủ tịch Ban Vận động của bà Clinton. Điện Kremlin một lần nữa phủ nhận họ tìm cách xoay chuyển cuộc bầu cử. Nhà nước Nga chưa bao giờ can thiệp và không có ý định can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ. Cố vấn ngoại giao của Putin, Yuri Ushakov, nói hôm thứ Sáu theo tin AP. Nhưng bản cáo trạng xác định những bị cáo là các sĩ quan thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, còn được gọi là GRU. Bản cáo trạng cáo buộc những người này theo dõi bí mật các máy tính của hàng chục quan chức và tình nguyện viên Đảng Dân Chủ, cài những mã máy tính độc hại được gọi là malware và sử dụng những email lừa đảo để chiếm quyền kiểm soát tài khoản của những người liên hệ tới Ban Vận động bà Clinton. Vào tháng 6 năm 2016, các bị cáo bắt đầu lên kế hoạch phát tán hàng chục ngàn email và tài liệu đánh cắp bản cáo trạng cáo buộc. Các thông điệp được phát hành thông qua các nhân vật hư cấu như DC Leaks và Lucifer 2.0. Các cáo buộc được đưa ra trong lúc ông Mueller tiếp tục điều tra sự thông đồng khả dĩ giữa Nga và Ban Vận động Trump nhằm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống. Bản cáo trạng không cáo buộc các cộng sự Ban Vận động Trump đã tham gia vào nỗ lực tấn công hoặc bất kỳ người Mỹ nào cố tình liên lạc với các sĩ quan tình báo Nga. Bản cáo trạng cũng không cáo buộc bất kỳ lá phiếu nào đã bị thay đổi do hoạt động xâm nhập tin tặc. Tuy nhiên, Phó Bộ trưởng Tư pháp Ross Rosenstein nói trong một cuộc họp báo loan báo cáo trạng rằng Internet cho phép các đối thủ nước ngoài tấn công người Mỹ bằng những cách mới và bất ngờ. Các cuộc bầu cử tự do và công bằng khó khăn lắm mới tiến hành được và gây ra nhiều tranh cãi và sẽ luôn có những đối thủ nỗ lực làm trầm trọng hơn những khác biệt bên trong nước và tìm cách làm chúng ta lẫn lộn và chia để trị chúng ta. Trước ngày thứ Sáu, 20 người và 3 công ty đã bị buộc tội trong một cuộc điều tra của Mueller. 20 người là 4 cựu trợ lý Ban Vận động của ông Trump và trợ lý Nhà Trắng. 3 trong số này đã tuyên phạm các tội khác nhau và đồng ý hợp tác, và 13 người Nga đã bị buộc tội tham gia vào một chiến dịch bí mật nhưng có quy mô lớn trên mạng xã hội nhằm ảnh hưởng công luận ở Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2016. Vài giờ trước khi Bộ Tư pháp công bố cáo trạng, ông Trump lại than phiền rằng cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt đang làm phức tạp thêm những nỗ lực của ông nhằm tạo dựng một mối quan hệ làm việc tốt hơn với Nga. Ông Trump và ông Putin dự kiến sẽ tổ chức các cuộc hội đàm hôm thứ Hai tại Phần Lan, một cuộc gặp gỡ mà chủ yếu được ông Trump tìm kiếm. Sau khi bản báo cáo được công bố, thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chuck Schumer đã kêu gọi ông Trump hủy bỏ cuộc gặp với ông Putin cho đến khi nào Nga thực hiện các bước để chứng minh họ sẽ không can thiệp vào các cuộc bầu cử trong tương lai. Ông nói rằng báo cáo trạng là bằng chứng thêm nữa về những gì mà tất cả mọi người, ngoại trừ Tổng thống, dường như hiểu được. Tổng thống Putin là một đối thủ can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta để giúp Tổng thống Trump giành chiến thắng. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các công tố viên tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 7 nói với truyền thông rằng nếu tại phiên tòa ngày 20 tháng 7 sắp tới mà công dân Mỹ Will Nguyễn tỏ thái độ ăn năn hối cải thì sẽ được giảm án. Hãng tin AP hôm 13 tháng 7 dẫn nguồn tin báo Tuổi Trẻ cho biết như trên, đối với nam công dân Mỹ 32 tuổi đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ từ tháng trước do tham gia vào một cuộc biểu tình phản đối các dự luật gây tranh cãi. Báo Tuổi Trẻ trích lời Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Will Nguyễn sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi vào năm 2017. Theo đó quy định sẽ áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải. Viện Kiểm sát nhấn mạnh rằng hành vi của Will Nguyễn đã gây cản trở ách tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ liền từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố, đồng thời ảnh hưởng tới hoạt động bình thường trên các tuyến đường giao thông ở Việt Nam, cũng theo báo Tuổi Trẻ. Báo Pháp Luật trích bản cáo trạng nói nam thanh niên Mỹ gốc Việt bị truy tố theo khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 có mức hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Báo chí trong nước trích bản cáo trạng nói Will Nguyễn từ Singapore thường xuyên theo dõi tin tức đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Việt Nam nên biết thông tin có kêu gọi biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng của Việt Nam vào ngày 10 tháng 6 tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình nên quyết định về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối. Cũng theo tờ báo này, trước khi nhập cảnh Việt Nam, khi nhắn tin trên mạng Facebook trao đổi với một số người tại Việt Nam về tình hình và cách thức tham gia biểu tình, Will Nguyễn đã bày tỏ ý định của mình khi tham gia biểu tình, không mang theo giấy tờ tùy thân và đánh trả lại, bỏ trốn khi cảnh sát giải tán biểu tình. Cũng theo cáo trạng, khi tham gia cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6, dù bị lực lượng công vụ chặn lại, Will Nguyễn tiến lên đầu, yêu cầu lực lượng công vụ tránh đường cho đoàn biểu tình nhưng không được chấp thuận. Khi tham gia biểu tình, Will Nguyễn cũng biết rõ rằng hành vi bạo động là vi phạm pháp luật nhưng vẫn dẫn đầu. Tại cơ quan điều tra, Will Nguyễn khai biết rõ việc tham gia biểu tình ở Việt Nam là trái phép, chưa nghiên cứu về luật đặc khu hay luật an ninh mạng nhưng vẫn về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối. Báo chí trong nước trích bản cáo trạng cho biết. Báo Pháp Luật cho biết hành vi gây rối trật tự công cộng của Will Nguyễn sẽ được xét xử tại phiên tòa vào ngày 20 tháng 7 do thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh tòa án hình sự, làm chủ tọa và phiên tòa dự kiến kéo dài trong một ngày. Trang tin Progress hôm 10 tháng 12 dẫn lời Victoria Nguyễn, em gái của Will Nguyễn, người đang mở một chiến dịch trên mạng xã hội có tiêu đề trả tự do cho Will Nguyễn, cho biết cô từng kỳ vọng rằng khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Hà Nội vào tuần trước thì anh trai của cô sẽ được phóng thích. Nhưng cô cảm thấy rất buồn vì việc lên tiếng của Bộ Ngoại giao Mỹ không có kết quả như mong đợi.
Một thượng nghị sĩ Úc gốc Việt kêu gọi các công ty công nghệ như Facebook và Google chống lại chính phủ Việt Nam bằng cách từ chối tuân thủ luật an ninh mạng mới được Quốc hội ở Hà Nội thông qua tháng trước. Thượng nghị sĩ Tùng Ngô của Nghị viện tiểu bang Nam Úc nhận định với VOA rằng bộ luật an ninh mạng sẽ được sử dụng để che đậy các vi phạm nhân quyền và tham nhũng của chính phủ tại Việt Nam. Luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6 với tuyệt đại đa số phiếu thuận. Các chính phủ Mỹ, Canada và các tổ chức nhân quyền quốc tế đồng loạt lên tiếng lo ngại rằng bộ luật này sẽ giúp chính quyền bóp nghẹt tự do ngôn luận cũng như được dùng để chấn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng. Việt Nam nói bộ luật này nhằm để bảo vệ an ninh và chủ quyền quốc gia trên mạng. Nhưng ông Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động dân chủ trong nước, vạch ra rằng thực sự họ nhằm vào tiếng nói của người dân hơn là tăng cường bảo vệ an ninh mạng. Họ mượn chuyện an ninh quốc gia để chồng vào cổ người dân. Trong một phát biểu trước Nghị viện Nam Úc hôm 6 tháng 7, ông Tùng, người Úc sinh ra ở Việt Nam đầu tiên làm thượng nghị sĩ của Hội đồng lập pháp của tiểu bang này, nhận định rằng luật an ninh mạng cho phép chính quyền cộng sản quyền lựa chọn và định đoạt những sự biểu lộ tư tưởng nào qua kiểm duyệt bị cho là bất hợp pháp, và rằng bộ luật mới do Bộ Công an soạn thảo giúp chính phủ dễ dàng nhận ra và truy tố người dân với các hoạt động ôn hòa trực tuyến của họ. Một điều khoản trong dự luật này yêu cầu cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Quy định này, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, là đáp ứng được yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia và trật tự xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Facebook và Google ngăn chặn những thông tin độc hại. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Google và Facebook đã ngăn chặn và gỡ bỏ hàng nghìn video xấu độc và thông tin bôi nhọ lãnh đạo tuyên truyền chống phá đảng nhà nước. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã viết một bức thư ngỏ gửi tới những người lãnh đạo của các công ty Apple, Google, Facebook, Microsoft và Samsung, trong đó nêu ra những lo ngại của họ và thúc giục các công ty này gây áp lực lên chính phủ Việt Nam. Trong phát biểu tới Chủ tịch Nghị viện Nam Úc, ông Tùng tha thiết kêu gọi các công ty này dùng sức mạnh của họ để chống lại chính phủ Việt Nam bằng cách bất tuân luật an ninh mạng. Ngay sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành luật an ninh mạng hôm 28 tháng 6, các nhà tranh đấu trong nước đã khởi xướng phong trào bất tuân bộ luật gây tranh cãi này. Dự luật này cùng với đề xuất thành lập các đặc khu kinh tế ở Việt Nam đã vấp phải phản đối từ người dân, làm bùng nổ các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào tháng trước. Tuy nhiên, ông Tùng, người từng là một thuyền nhân trước khi tới Úc vào đầu thập niên 1980, nói với VOA rằng ông lo ngại luật an ninh mạng không được chú ý đầy đủ và rằng tác động của bộ luật mới sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng tới người Việt Nam và người Việt ở nước ngoài, những người đã lên tiếng chỉ trích chính phủ về các vấn đề như nhân quyền và tham nhũng. Điều quan trọng là tôi dùng vị trí của mình với tư cách một ủy viên nghị viện Nam Úc để đánh thức mọi người và làm cho ý thức về tác động của luật an ninh mạng lên người dân Việt Nam và người Việt ở nước ngoài, những người đang vận động để làm cho Việt Nam tốt hơn, ông Tùng nói. Thượng nghị sĩ Úc cho biết cộng đồng người Việt ở Úc và ở nước ngoài đã vận động cho một Việt Nam tốt hơn kể từ những năm 1980 bằng cách tố cáo những vi phạm nhân quyền và nạn tham nhũng ở Việt Nam. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 100 nhà báo, blogger và các nhà hoạt động dân chủ từng chỉ trích chính phủ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trọng tài người Argentina sẽ bắt trận chung kết World Cup. Trọng tài giàu kinh nghiệm người Argentina Néstor Pitana sẽ là người bắt chính trong trận chung kết World Cup giữa Pháp và Croatia tại sân vận động Luzhniki vào Chủ nhật. Một quyết định không hề gây tranh cãi vì những quyết định đầy thuyết phục của ông trong suốt mùa giải tại Nga, theo Reuters. Trọng tài 43 tuổi này cũng bắt trận mở màn World Cup giữa Nga và Ả Rập Xê Út cũng tại sân vận động này. Với quyết định mới đưa ra của FIFA, ông Pitana trở thành trọng tài người Argentina thứ hai được chỉ định cầm còi trong trận tranh tài bóng đá lớn nhất thế giới, sau trọng tài Horacio Elizondo vào năm 2006. Trọng tài Pitana đã điều khiển 4 trận đấu tại World Cup lần trước ở Brazil. Tại World Cup này, ông cũng đã bắt 4 trận, trong đó có trận tứ kết giữa Pháp và Uruguay. Hai trợ lý trọng tài trong trận chung kết này của ông Pitana là người đồng hương Herman Mendana và Juan Pablo Bellati, trong khi trọng tài người Ý Massimiliano Irati sẽ đảm trách hỗ trợ video VAR.
FIFA mời đội bóng nhí Thái Lan dự lễ trao giải ở London. Đội bóng đá thiếu niên vừa được giải cứu khỏi hang động ở Thái Lan trong tuần này được mời tham gia dự lễ trao giải thường niên của FIFA. AP dẫn lời chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết đội bóng sẽ được mời đến London, nơi sẽ trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào ngày 24 tháng 9. 12 chàng trai và huấn luyện viên của đội bóng được mời tham dự trận chung kết World Cup tại Moscow vào Chủ nhật, nhưng họ không thể nhận lời vì lý do sức khỏe sau khi được cứu ra khỏi hang động trong cuộc giải cứu đầy khó khăn và nguy hiểm từ giữa ngày Chủ nhật đến thứ Ba, kết thúc cơn ác mộng bị kẹt trong hang suốt 2 tuần. Ông Infantino cho biết FIFA cũng sẽ xem xét mời đội bóng đến một sự kiện bóng đá khác, có thể là ở Thái Lan.
Trung Quốc cho biết thặng dư thương mại của họ với Mỹ trong tháng 6 đã tăng hơn 4 tỷ đô la so với tháng trước. Trong nửa đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là 133,8 tỷ đô la. Phát ngôn viên Hoàng Tùng Bình của Tổng cục Hải quan Trung Quốc nói tranh chấp thương mại hiện tại giữa Trung Quốc và Mỹ chắc chắn sẽ có tác động nhất định đến giao thương giữa hai nước, và hơn nữa sẽ có tác động cực kỳ bất lợi đối với thương mại toàn cầu, theo lời ông. Ông nói Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Vào ngày 6 tháng 7, Bộ Thương mại Mỹ đã áp thêm các mức thuế quan 25% lên 34 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vì Mỹ than phiền Bắc Kinh đánh cắp hoặc gây áp lực buộc các công ty chuyển giao công nghệ. Trung Quốc đáp trả bằng cách áp đặt các mức thuế cao hơn đối với một lượng hàng hóa tương tự của Mỹ. Mỹ cũng đã thông báo trong tuần này có thể áp đặt một đợt áp thuế thứ hai nhắm vào hàng ngàn sản phẩm Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la.
Ngày 13 tháng 7, Hàn Quốc cho biết đã phải điều máy bay quân sự đến để chặn hai máy bay quân sự của Nga đi vào không phận của mình 4 lần trong ngày. Các máy bay được cho là máy bay ném bom quân sự của Nga đã ở trong khu vực nhận diện phòng không của Hàn Quốc 3 giờ đồng hồ. Reuters dẫn nguồn các giới chức Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết, Cả Bộ Tham mưu Liên quân lẫn Bộ Quốc phòng nước này đều từ chối tiết lộ chi tiết về số lượng máy bay quân sự của Hàn Quốc đã được triển khai. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về sự kiện này.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Nhớ tiếng chuông chùa.
Nếu không có bài hát Thương về miền đất lạnh của Minh Kỳ với câu hát ngân nga Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, thì có lẽ khách phương xa cũng ít lưu luyến đến ngôi chùa Linh Sơn ở Đà Lạt. Chùa được Hội Phật học Trung Phần khởi công xây dựng vào năm 1938 và hoàn thành vào năm 1940 trên một khu vực rộng khoảng 4 hectare. Bà Hương, một du khách, chia sẻ.
Ở những năm 16, một mấy là ở đây họ cũng vắng lắm, tại vì đây là đất của người Lạc, không phải là đất của người Kinh mình đâu.
Hòa Thượng Thích Minh An chia sẻ.
Phật giáo Việt Nam được phục hưng 1951 thì là Tổng hội Phật giáo Việt Nam mình xiển dương xây dựng các ngôi chùa tinh hồn tại Đà Lạt chùa Linh Sơn là ngôi chùa tinh hồn, một trong những cái ngôi chùa lớn của Việt Nam chứ không phải riêng gì của Lâm Đồng. Bây giờ thành đó rồi, các chùa khác thì lớn hơn nhiều. Đấy, tuy nhiên về mặt thời gian và lịch sử thì đây là một ngôi chùa lịch sử.
Trải bao thăng trầm, đến nay chùa Linh Sơn vẫn giữ được kiến trúc ban đầu cùng vẻ trầm mặc giữa chốn đô thị du lịch. Linh Sơn là mái chùa thân thiết đối với Phật tử và du khách hành hương từ mọi miền đất nước. Khí hậu xứ cao nguyên ngày càng nóng lên nên tuy không còn cảnh chập trùng trong làn sương sớm như thập niên 80 của thế kỷ trước, song Linh Sơn tự vẫn là một hiện thể tâm linh gợi thức những tâm hồn tìm về nguồn cội. Bà Hương, một du khách, nói rằng bà đến đây còn vì một niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn.
Người ta đến chùa người ta cảm thấy là thanh thản trước những cái khó khăn. Tôi nói thật, sắp tới đây tôi có cái khó rất là khó khăn, không biết có vượt qua được không, nên là tôi cũng đi để kiểu như nói thế chứ trước hết là giải tỏa tâm lý của bản thân, sau đó cái điều nó đến với mình cũng coi như giống như các cụ nói là ta đã đi hết đường rồi mà không được nữa, ta chấp nhận.
Chùa Linh Sơn đã trải qua các đời trụ trì là Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng Thích Diệu Hoàng, Hòa Thượng Thích Từ Mãn, Hòa Thượng Thích Bích Nguyên, và từ năm 1964 đến tháng 11 năm 2007, Hòa Thượng Thích Từ Mãn trở về trụ trì đến khi ngài tạ thế. Kế thế trụ trì chùa Linh Sơn hiện nay là Thượng Tọa Thích Viên Như, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Mỹ trước Tòa đại sứ Việt Nam ở Washington DC phản đối dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng.
Cuối tuần vừa qua, cộng đồng người Việt tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng của Việt Nam trước Tòa đại sứ Việt Nam ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Khoảng 600 người tham gia cuộc biểu tình, trong đó có những người đến từ bên kia bờ Tây của nước Mỹ như California, đã không quản ngại đường xa, lái xe nhiều ngày để tề tựu về đây. Chị Nga Lê từ California nói:
"Tôi từ San Jose đã đi 3 ngày 3 đêm đi xe để đến đây để mà đã đỡ cộng sản. Họ bán nước, họ bán xăng và họ làm khổ dân. Chúng tôi những người Việt ở hải ngoại không thể yên tâm để họ làm những việc thế được. Chúng tôi quyết chiến đấu với người trong nước đến cùng."
Ông Ngô Ngọc Hùng từ Virginia cho biết:
"Mặc dầu chúng tôi không nghĩ rằng là chúng tôi sẽ về quê hương, nhưng chúng tôi đã được sanh ra và đã lớn lên tại miền đất đó. Chúng tôi vẫn cảm thấy trách nhiệm của một người công dân. Và hôm nay thì tới đây, ngoài cái vấn đề là trách nhiệm của người công dân ở hải ngoại, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đó, chúng tôi cũng đồng hành với những người Việt ở trong nước, những người mà không có được tự do, không được dân chủ. Khi họ lên tiếng thì họ bị đàn áp, tù ngục."
Trong cuộc biểu tình thì các nghệ sĩ người Việt cũng đã giới thiệu những sáng tác mới với nội dung tôn vinh lịch sử Việt Nam, cổ vũ tinh thần yêu nước và đấu tranh của người Việt trong lẫn ngoài nước trước nguy cơ bành trướng lấn át của Trung Quốc từ mọi mặt. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả những người tới tham dự. Giới chức Việt Nam nói trong dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc khu đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, không có một chữ nào về Trung Quốc. Nhưng nhiều người Việt trong và ngoài nước đã phản ứng dữ dội vì với sự chi phối ngày càng tăng từ Bắc Kinh, họ lo sợ rằng luật này sẽ giúp Trung Quốc lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Washington, Maryland và Virginia nói:
họ ra cái kế hoạch là họ hoãn lại cái đạo luật mà ba cái đặc khu kinh tế đó, và để vào lúc nào thuận tiện họ sẽ đem ra. Rồi bây giờ họ lại xóa dịu quần chúng là họ bảo thay vì 99 năm họ làm 70 năm. Thì tất cả những cái việc làm đó của nhà cầm quyền cộng sản có mục đích chỉ để kéo dài, để làm sao cho người dân mệt mỏi, và họ cũng tìm cái cách để mà đưa cái đất nước Việt Nam cho tổng cộng. Thì tất cả cái đó chỉ là cái âm mưu của nhà cầm quyền cộng sản, và đồng bào và cô bác đều nhìn thấy cái chuyện đó, nên chúng ta phải phản đối. Cho dù họ hoãn, họ không hoãn, họ giảm đấy đi từ 99 năm xuống 70 năm xuống một ngày cũng là một hành động bán nước.
Đoàn biểu tình đã tràn qua đường tới sát cổng chính của Tòa Đại sứ Việt Nam để hô to những khẩu hiệu phản đối nhà cầm quyền cộng sản với luật an ninh mạng và dự luật đặc khu kinh tế. Những người tổ chức cho biết, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc biểu tình nữa trong thời gian tới để đồng hành với người dân trong nước trong việc lên tiếng bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền tự do, dân chủ thể hiện chính kiến ở Việt Nam.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Văn Duy An hỏi: thưa bác sĩ, tôi tên An, hơn 3 năm nay tôi được điều trị bệnh Parkinson và xưng tuyến tiền liệt. Kết quả là bệnh tạm ngưng như dự kiến, nhưng 3 tháng nay sức yếu đi chỉ còn khoảng 1/3, nhất là bắp cơ. Xin hỏi hai bệnh này có liên quan tới nhau hay không? Yếu đi là do phản ứng phụ hay là do lần thuốc? Nên xin tăng hay đổi thuốc và có loại nào khác hơn? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về liên hệ của cái tuyến tiền liệt phi đại và cái bệnh Parkinson. Thì đây là một cái câu hỏi về y khoa rất là khó, ngay đối với giới y khoa. Thì chúng ta ráng trả lời được chừng nào hay chừng đó và trong cái giới hạn của cái kiến thức của mình và để cùng học hỏi. Và tôi xin nhắc lại một số khái niệm căn bản trước để chúng ta cùng hiểu cái vấn đề chúng ta đang nói là cái gì. Thì cái tuyến tiền liệt prostate nó như chúng ta đã từng nói là nó nằm bao quanh cái niệu đạo. Lúc nước tiểu nó từ cái bàng quang nó thoát ra ngoài qua cái ngã niệu đạo là lúc đi tiểu đó. Thì cái tuyến tiền liệt bình thường nó thể tích nó chừng 15 cho tới 30 ml, thì người ta so sánh nó với là cái tế bành chơi golf. Thì ở người 50 tuổi trở lên thì cái thể tích nó tăng dần dần, chừng 24 ml lúc 50 tuổi cho đến 38 ml lúc 80 tuổi. Và cái này là căn cứ trên một cái khảo cứu trên người Đức, ở bên Đức thì có thể là đối với Việt Nam nó cũng hơi khác. Thì tuy nhiên nếu mà tuyến tiền liệt nó quá lớn và vì nó nằm lên cái đoạn cái cổ của cái bàng quang là của cái bọng đái mở ra cái niệu đạo, thì bệnh nếu mà nó lớn quá thì bệnh nhân có thể thấy tiểu chậm, tiểu khó hay là tiểu sớm hay là tiểu nhiều lần. Thì nói chung thì rất hiếm khi mà cái bệnh tuyến tiền liệt phi đại đã gọi nó là lành tính, thì nó ít khi, gần như là không đe dọa đời sống bệnh nhân. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cái bác sĩ đánh giá tầm mức của cái triệu chứng và ảnh hưởng thế nào đến phẩm chất cuộc sống người bệnh để quyết định có cần chữa trị hay không và chữa trị bằng phương pháp nào. Thì trong trường hợp vị thính giả ở đây có nêu gửi kèm theo cái attachment, cái danh sách những cái thuốc mà vị thính giả dùng, thì trong đó có những cái thuốc để trị cái tuyến tiền liệt phi đại, và nói chung thì nó có hai nhóm. Một cái nhóm nó làm cho cái nước tiểu nó chạy thông hơn là vì nó làm giãn nở những cái cơ mà những cái cơ trơn mà nó ở chung quanh cái cổ của cái bàng quang và nó bao bọc cái niệu đạo. Thì cái thuốc mà thường gặp nhất mà trong cái trường hợp đây vì thính giả cũng có nêu là đang lâu dùng đó là tamsulosin. Và cái thuốc thứ hai là nó làm cho teo, cho nhỏ bớt cái thể tích của cái tuyến tiền liệt nó đang bị phi đại, đó là một cái thuốc mà nó ức chế một cái chất men, mà cái men này thì nó lại có cái nhiệm vụ biến cái chất testosterone là cái chất mà nội tiết trong người bình thường, để biến cái chất đó thành một cái chất khác gọi là dihydrotestosterone. Thì cái chất này là cái chất mà nó cần thiết để cho cái tuyến nó tăng trưởng, nó to thêm. Khi mà mình ức chế nó thì trong một cái vòng thời gian từng 6 tháng thì nói chung cái tuyến nó sẽ nhỏ lại so với kỳ trước. Và đó là tổng quát về cái vấn đề tuyến tiền liệt mà tôi xin tóm tắt lại. Và chúng ta sẽ nói về cái hôm nay về cái liên hệ tới cái bệnh Parkinson. Thì cái bệnh Parkinson này khác với bệnh chúng ta vừa nói, thì đây là một cái bệnh thoái hóa của hệ thần kinh. Từ tiếng Anh người ta gọi là neurodegenerative disease, có nghĩa là cái một cái phần ở trong cái óc của cái con người bị cái bệnh này gọi là substantia nigra, viết nếu mà dịch ra nghĩa đen có nghĩa là một cái chất màu đen. Thì cái chất này, cái vùng đó nó bị hư hại và nó làm mất truyền dẫn thần kinh. Thần kinh có nghĩa là neurotransmitter, một cái chất mà nó nối liền những cái tế bào, chất hóa học, nhưng mà nó nối liền cái thông tin ở giữa cái tế bào thần kinh của chúng ta với nhau, những cái neuron với nhau, và là cái chất đó là dopamine. Do đó nói chung là dopamine nó bị thiếu hụt ở trong cái bộ não bộ của người đó. Và cái chất substantia nigra này nó sản xuất cái chất dopamine đó, và dopamine nó có cái tác dụng là nó khuyến khích cái vỏ não, là những cái nơi mà ra lệnh cho những cái vận động trong cái cơ thể chúng ta. Nó có cái tác dụng nó khuyến khích cái vỏ não là motor cortex đó, nó nằm ở phía trước trán chúng ta, trong cái công việc mà khởi động những cái cử động mà chúng ta, ví dụ chúng ta nhúc nhích cái tay, cái chân hay là mở miệng nói, thì khi mà khởi động những cái cử động như vậy thì nó cần tới cái chất dopamine. Thiếu dopamine từ cái chất đen là từ cái substantia nigra ở trong cái não bộ làm cho những cái cử động của cái người bệnh nó chậm chạp lại và nó yếu ớt lại. Thì cái nguyên nhân bệnh Parkinson thì căn bản của nó như thế nào thì chúng ta chưa hiểu rõ. Và người trẻ có thể bị bệnh này, nhưng mà nói chung là những cái người trên 60 tuổi, ví dụ như trên từ 60 tuổi cho tới thiệt già thì cứ 100 người, cái prevalence là nếu mà chúng ta lấy dân số thì 100 người thì có một người mắc cái bệnh Parkinson. Nhưng mà ví dụ chúng ta lấy chỉ cái khoảng chừng 60 đến 69 thì chừng 1.000 người thì có chừng 5 người bệnh. Và 70 đến 79 thì có 1.000 người thì có 100 người thì có 1 người. Là 1.000 người thì có 10 người. Và trên 80 tuổi nữa thì 1.000 người thì có tới đến 20 người bị cái bệnh này. Thì trước khi mà bệnh Parkinson được bác sĩ chính thức định bệnh ra nó, thì có thể có những cái triệu chứng báo trước mà bác sĩ cũng như bệnh nhân không có nhận ra. Trong đó có những cái chứng chóng mặt, hay là cảm thấy mình lâng lâng như đi đứng không vững, hay là sự vật xung quanh xoay xung quanh mình. Thì hồi nãy chúng ta nói là cái nguyên nhân nó là nên substantia nigra là cái chất đen ở trên não bộ và ảnh hưởng tới cái vùng vận động. Nhưng mà thực tế thì nó không có đơn giản như vậy. Những cái triệu chứng đầu tiên của những cái người Parkinson mà nhiều khi bác sĩ không có để ý, thì những cái triệu chứng này được gọi chung là những cái triệu chứng mà không vận động, là nó không có thuộc về lĩnh vực của những cái cơ thể vận động trong cái cơ thể, gọi là non-motor, là nó không có phải vì những cái cơ bắp nó nhúc nhích, mà nó liên quan đến một cái hệ thần kinh chúng ta gọi là cái hệ thần kinh từ dưỡng. Và nó không có phải nằm ở trong cái substantia nigra, nó không có nằm ở trên cái motor cortex. Đó là cái hệ thần kinh tự dưỡng. Từ tiếng Anh cho cái chữ này để người ta gọi là autonomic nervous system. Và chúng ta cũng có thể nói nó là một cái hệ thần kinh tự động, hay là cái thần kinh mà trong cái lĩnh vực vô ý thức của chúng ta. Thì chúng ta bàn cái chuyện này sâu hơn một chút, là trong cái lý thuyết về sự tiến triển của bệnh Parkinson, thì có cái giả thuyết của ông tên là Bragg, gọi là Parkinson's Theory Evolution about Parkinson's Disease. Thì hiện nay á, một phần của cái đây gọi là cái giả thuyết của Bragg, thì là những cái dấu hiệu sớm nhất của cái bệnh Parkinson nó không có phải được tìm thấy ở trong cái chỗ substantia nigra hồi nãy chúng ta nói, mà nó tìm thấy ở trong cái hệ thần kinh, ở trong ruột nghĩa là trong cái bụng, trong cái nội tạng của chúng ta, hay là ở trong cái hành tủy của cái tủy xương sống. Chúng ta gọi hành tủy là vì nó cái hình nó giống như là cái củ hành, từ tiếng Anh ta gọi là cái bulb, thì chúng ta dịch từ Việt Nam dịch là hành tủy, là cái medulla. Và trong cái hành khứu giác Cũng như vậy, ở trong cái phía trên của cái mũi nó có những cái bộ phận thuộc với cái hệ thần kinh. Cái hình nó nhỏ giống như là cái củ hành, thành từ tiếng Anh thì người ta gọi là olfactory bulb. Thì tôi cũng theo sách Việt Nam mà gọi cái này là những cái hành khứu giác để chúng ta ngửi. Và cái bộ phận này thì nó kiểm soát khứu giác. Thì theo cái lý thuyết này, cái bệnh Parkinson nó chỉ tiến triển đến substantia nigra và vỏ não theo những cái nơi mà vận động đó theo thời gian sau khi cái bệnh đó là nó đã bắt đầu một thời gian. Thì cái lý thuyết này nó càng ngày càng được hỗ trợ bởi những cái bằng chứng cho thấy là những cái triệu chứng không có thuộc về vận động, chúng ta nói là non-motor symptoms, chẳng hạn như là người bệnh họ mất khứu giác, họ ngửi không có được, họ rối loạn giấc ngủ, họ táo bón, họ đi cầu không được, cũng nhận xét là trong cái danh sách thuốc mà vị thính giả gửi tới thì có thuốc để chữa táo bón. Là những cái triệu chứng này nó đi trước cái tính năng vận động của cái bệnh đó trong vài năm. Thì do đó các nhà nghiên cứu đang càng ngày càng tập trung vào những cái triệu chứng mà không vận động này để mà phát hiện cái bệnh Parkinson càng sớm càng tốt và tìm cách ngăn chặn sự tiến triển của bệnh này. Thì những cái triệu chứng sớm khác của nó là gì? Nó gồm những cái triệu chứng như là giọng nói không có thay đổi, giọng nói bị thay đổi, yếu đi hoặc khàn đi mà không có phải là do bệnh cảm nhất thời. Nhiều người tưởng là bệnh nhân điếc vì không có nghe câu trả lời quá yếu ớt, thì cái này nó liên hệ tới cái medulla, nó tới cái hành tụy ở trong cái người bệnh nhân. Nét mặt thì trở nên nghiêm nghị, khó chịu, mắt nhìn không có thấy chớp. Thì tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ là masking, có nghĩa là giống như cái người đó họ mang một cái mặt nạ. Cái người đó thì đi khòm xuống, co rút lại, những cái ngón tay thì rung, cầm rung, chân thì rung. Và chúng ta đã nhắc đến cái điểm này là những cái một trong những cái triệu chứng đầu tiên là cái người bệnh có thể mất khả năng ngửi cái mùi trái chuối hay là cái mùi cái cam thảo, một cái mùi thơm gì đó. Mà không có phải là vì tạm thời mình nghẹt mũi mà mất cái mùi đó, nhưng mà họ bị tác dụng là vì chúng ta vừa nói cái hành khứu giác ở trong mũi của họ là một cái bộ phận của bộ não bộ nó bị ảnh hưởng. Và họ, ngoài ra thì họ đi đứng khó khăn, cứng nhắc và chữ viết thì đột ngột trở nên nhỏ hơn, nó dính vô nhau, nó khó đọc. Và người đó ngủ thì nằm không có yên, tay đấm, chân đá và họ dễ té xuống giường. Thì, và chúng ta vừa nói cái chuyện bón là phải rằng thường xuyên mới đi cầu được. Thì mặc dù thức ăn họ có đổi là thức ăn có sợi hay là người ta bị uống nước trái cây hay là uống nước đầy đủ thì họ vẫn bị bón. Là vì chúng ta như vừa nói, cái hệ thống thần kinh tự dưỡng ở nằm trong cái ruột của những cái người bệnh Parkinson họ ảnh hưởng. Thì nói như vậy để mà làm, để mà gì, là cái sự liên hệ ở giữa bệnh Parkinson và cái những cái triệu chứng đường tiểu mà chúng ta, cái câu hỏi hôm nay là chúng ta đưa đến cái vấn đề là cái bệnh Parkinson nó ảnh hưởng tới cái hệ thần kinh tự dưỡng và chúng ta sẽ bàn sau đây cái vấn đề những cái triệu chứng đường tiểu. Thì cái người bệnh Parkinson họ càng nặng, càng tiến triển đi xa thì cái triệu chứng đường tiểu ở phía dưới càng nhiều. Và ở nam giới cũng như là nữ giới, người nữ giới thì họ không có cái prostate, họ không có cái tuyến tiền liệt như là cái của người đàn ông và họ vẫn có những cái triệu chứng giống như vậy. Thì phần lớn là cái triệu chứng loại như là irritative, có nghĩa là nó bị khó chịu, nó kích thích ở cái dưới cái bộ phận đi tiểu hơn là cái vấn đề làm tắc nghẽn. Thì chúng ta đã nói từ đầu là trong cái vấn đề mà tuyến tiền liệt mà nó phì đại thì nó vừa gây ra vừa irritative, vừa làm khó chịu kích thích, vừa làm cái vấn đề tắc nghẽn cả hai. Nhưng mà trong cái vấn đề Parkinson thì phần lớn là cái vấn đề nó làm khó chịu, nó làm kích thích. Và theo như tôi biết thì ở giữa cái bệnh phì đại tuyến phiền tiền liệt và cái bệnh Parkinson thì tuy nó không có cái liên hệ trực tiếp với nhau. Tuy nhiên như chúng ta hồi nãy giờ ráng giải thích thì hai cái bệnh nó gây ra một cái số triệu chứng đường tiểu ở phía dưới. Tiếng Anh người ta hay dùng chữ viết tắt là LUTS, L-U-T-S, gọi là Lower Urinary Tract Infection, Symptoms, xin lỗi, là những cái triệu chứng nó gắn liền với cái bàng quang và cái đường đi ra là cái đường niệu quản. Giống như là đi tiểu láo, đi tiểu không hết, đi tiểu xong vẫn còn cảm thấy có một cái phần còn lại và phải đi tiểu nữa, hay đi tiểu khó, hay đi tiểu ngập ngừng là phải đứng một hồi mới đi tiểu được, hay là khó phân biệt nguyên nhân thuộc về bên nào hay là cả hai bên. Thì trong cái bệnh Parkinson, cái người nam cũng như người nữ đều có những cái, có thể có những cái triệu chứng như vậy. Và cái bệnh tuyến tiền liệt phì đại nó ảnh hưởng đến cái sự kiểm soát thần kinh tự dưỡng nội tạng. Chúng ta hồi nãy nói là trong bệnh Parkinson cái hệ thống tự dưỡng nó bị ảnh hưởng, thì trong cái bệnh tuyến tiền liệt phi đại, nó cái hệ từ giường đó nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Và nó ảnh hưởng đến cái hệ thống cơ trơn, là những cái sợi tơ, sợi bắp thịt rất nhỏ, nhưng mà cái thuộc loại này là cái thỏi nó trơn chứ nó không có bị sọc sọc, nó không phải là cái sợi mà có sọc sọc như trong cái bắp thịt mà chúng ta vận động bình thường. Thì những cái hệ thống, những cái sợi cơ đó nó nằm trên cái tuyến tiền liệt, nó nằm trên cái bàng quang và nó nằm trong cái sợi cái cơ vòng, nó kiểm soát cái cổ bàng quang. Khi mình nín tiểu thì nó đóng lại, khi mà nó mà muốn đi tiểu thì nó nở ra. Nó có một cái thành phần mà không có ý thức ở trong cái vấn đề kiểm soát, ngoài cái chuyện mà chúng ta kiểm soát nó được, lúc mà muốn đi tiểu thì đi tiểu, mà lúc không thì không, nhưng mà cả hai đó nó phối hợp với nhau. Thì đó, do đó chúng ta nói một cách ngắn ngủi là cái bệnh Parkinson cũng như là cái bệnh mà phì đại tuyến tiền liệt, nó đều có ảnh hưởng trên cái sự đóng mở hay là cái sự cơ năng của cái những cái vấn đề mà giải tỏa cái nước tiểu ra khỏi cái bọng đái. Thì nói về cái điểm này, nó cũng có một cái bệnh mà nó hiếm hơn cái bệnh Parkinson, gọi là bệnh Multiple System Atrophy. Thì tôi tự tạm dịch nó gọi là cái bệnh mà teo đa hệ. Thì trong đó thì cái viết tắt là MSA hay là Shire-Dragger Syndrome. Thì MSA nó là cũng là một cái bệnh thoái hóa, bệnh hệ thần kinh. Nhưng mà ngoài những cái rối loạn cử động mà chúng ta thường gặp ở trong cái bệnh Parkinson, thì nó có thêm những cái rối loạn của hệ thần kinh từ dưỡng mà nó quan trọng hơn nhiều. Là giống như là áp huyết nó không có bình thường, khi lên khi xuống rất nhiều, tiêu hóa không có đều, nhịp tim lộn xộn, hay là nhịp thở cũng bất bình thường, hay là những cái người đó họ đi tiêu, đi tiểu, hay là cái sinh hoạt về tính dục của họ bị rối loạn, là vì những cái ảnh hưởng, những cái lĩnh vực đó đều bị kiểm soát bởi cái thần kinh từ dưỡng. Và cái bệnh này xin lỗi, ở người chừng 60-70 tuổi trở lên, và nguyên nhân cũng chưa hiểu rõ, và có thể là một phần là do di truyền, và khi mà người ta chụp MRI thì người ta thấy trong cái não bộ của mấy người đó nó có những cái vùng nó bị teo lại. Và cái chuyện này thì không có xảy ra ở trong Parkinson. Và cái bệnh MSA này nó chia làm hai nhóm, hai tip, gọi là Parkinson, gọi là type, MSA type. Thứ nhất là cái nhóm mà nó giống như là cái bệnh Parkinson điển hình, với triệu chứng những cái cơ nó bị cứng, cái cử động thì chậm, bradykinesia và mất thăng bằng. Và cái nhóm thứ nhì là với những cái triệu chứng bệnh tiểu não, như là vận động thiếu phối hợp, đi không vững, phát âm thì đớt, nói thì nhỏ, mắt mờ, nuốt thì khó. Cho nên có cái bệnh MSA là một cái bệnh giống như Parkinson, nhưng mà không phải là Parkinson, và nó có nhiều các triệu chứng như chóng mặt, xỉu về huyết áp, tim loạn nhịp, và liên hệ tới cái vấn đề bộ phận sinh dục hay là cái hệ đi tiểu, tiết niệu, thì nó gây ra bất lực, erectile dysfunction, rối loạn về cương cứng, và vấn đề kiểm soát tiểu tiện mà chúng ta bàn ở đây nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề về kiểm soát tiểu tiện, như là cái người bệnh họ không có nín, không có cầm tiểu được, và họ đi tiểu khó khăn, họ không có tiểu hết được. Và cái bệnh MSA và Parkinson nó khó phân biệt, và các bác sĩ nội khoa khi mà họ giải phẫu tới cái cắt tuyến tiền liệt của một số người, cần phải cắt bớt để họ bị nghẹt trong cái đường đi tiểu vì cái bệnh tuyến tiền liệt phì đại đó. Thì ở những cái người Parkinson, các bác sĩ về tiết niệu họ có thể ngần ngại, vì họ có thể nghĩ sợ là những cái biến chứng là làm cho tiểu xón không có kiểm soát đi tiểu được sau khi mổ, nhiều hơn là những cái người không bệnh Parkinson. Nhưng mà có lẽ những cái chuyện biến cố này có thể nó nhiều xảy ra nhiều hơn, là vì trong những cái số bệnh nhân được cho là cái bệnh Parkinson, thật sự là có một số người bị cái bệnh mà chúng ta nói là Multiple System Atrophy, là cái teo đa hệ mà khó phân biệt với bệnh Parkinson. Và tôi xin đóng ngoặc lại về trong cái vấn đề của cái bệnh MSA này. Thì bây giờ trở lại về bệnh Parkinson. Vì thính giả hỏi là tại sao mà lại thấy yếu đi nhiều, thì hiện nay người ta chưa có hiểu rõ tại sao người Parkinson thấy các cái cơ yếu, cái sức của những cái cơ mình nó yếu, trong lúc cái cơ chế mà chính mà chúng ta vừa giải thích là nó nằm ở trong cái hệ thần kinh trung ương, là nằm trên cái não bộ chứ không phải ở trong những cái bắp thịt. Thì theo American Parkinson Disease Association thì tôi nói nguyên văn là họ nói là bệnh nhân Parkinson thường cảm thấy yếu ớt và họ thường mô tả là cái cảm giác là cái chân họ nặng như là chì, nặng như là chì hay là họ đúc bằng bê tông. Và cái cảm giác yếu ớt này nó lan ra khắp cơ thể và cả trong cánh tay, trong bàn tay. Và trong thực tế thì khi mà chúng ta đo cái sức mạnh của những cái bắp thịt đó, mình có thể đo cái sức của nó kéo được bao nhiêu của những cái cơ đó, của những cái bắp thịt đó. Khi mà chúng ta đo những cái bắp thịt của cái người Parkinson thì cái sức mạnh của họ thì cũng ở trong mức bình thường. Nhưng mà cái chính là họ thấy mệt mỏi dễ dàng hơn khi mà họ lặp đi lặp lại một cái động tác nào đó. Có nghĩa là lúc phải co cái cơ nhiều lần liên tiếp, gọi là repeated contractions, thì những cái cơ này nó sẽ mất cái lực, nó mất cái sức kéo của nó nhanh hơn. Và vì vậy cái người bệnh Parkinson sẽ gặp khó khăn nếu phải thực hiện những cái động tác lặp đi lặp lại. Thì nói về lịch sử thì chính ông bác sĩ tên là James Parkinson. James Parkinson là một cái bác học người Anh vào thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Ông này rất là nhiều tài năng. Ông vừa là bác sĩ giải phẫu, vừa là nhà nghiên cứu dược học, vừa là nhà khảo cổ học về những cái sinh vật ngày xưa, vừa là chính trị gia. Thì James Parkinson, ông mô tả cái bệnh này đầu tiên. Và bây giờ cái bệnh này nó mang tên ông. Nhưng mà lúc đó thì ông đặt tên cái bệnh của ông gọi là shaking palsy. Thì trong cái từ này, shaking có nghĩa là run, là run, là lắc. Và palsy có nghĩa là bệnh liệt. Tất nhiên là có nghĩa là ông đã mô tả cái vấn đề cái bệnh này làm cái con người yếu ớt đi và cái người đó nó bị không giới hạn cái vấn đề cử động của cái người đó. Và cho hiện nay thì cái tên mà sau đó thì cái tên mà shaking palsy của James Parkinson được thay thế bằng cái tên bằng Latin gọi là paralysis agitans. Thì cái tên này trong đó cũng có cái chữ paralysis và agitans ở đây có nghĩa là nó rung, rung chuyển, một cái người vừa bị liệt mà vừa bị rung chuyển trong cái cử động của mình. Thì chúng ta thấy là trong cái tên của nó là đã có cái vấn đề cái người bệnh họ cảm thấy yếu đi, mặc dù là nếu mà đo khách quan thì những cái bắp thịt đó nó vẫn là co với một cái sức mạnh tương đối bình thường. Thì mặc dù bệnh nhân cảm thấy yếu ở chân tay của họ nhưng mà vấn đề nó nằm ở trong cái não bộ. Và các nghiên cứu cho thấy là sức co của những cái cơ bắp lúc cử động lặp đi lặp lại, repeated task, nếu đo một cái cách khách quan thì được cải thiện với việc dùng thuốc chữa Parkinson. Có nghĩa là lúc mà dùng cái thuốc như là cái thuốc của vị thính giả ở đây đang dùng là tên là Cinemet, thì ở trong đó nó có hai cái chất, một chất là carbidopa và một chất levodopa. Hai cái chất này khi vào cơ thể nó sẽ biến thành dopamine, biến dưỡng thành dopamine. Và chúng ta đã nói trong lúc đoạn đầu là cái óc những cái người bị Parkinson họ thiếu dopamine. Hay là trong cái thuốc mà vị thính giả xài đây là Madopa, nhưng trên cái hộp thuốc thì ghi là chụp hình ghi là Modopa, nhưng mà thường thường là Madopa, thì nó cũng gồm cái chất levodopa vào cơ thể nó biến thành cái chất dopamine. Và cái chất nữa trong cái thuốc Madopa này là benzerazide, nó có khả năng nó phụ trợ, nó giúp cho cái levodopa nó vào cái não bộ của người bệnh dễ dàng hơn trước khi nó được biến thành dopamine. Thì đó, trong những cái khảo cứu người ta thấy là khi mà cái người bệnh họ dùng những cái thuốc mà chúng ta vừa kể, những cái thuốc này tăng cái dopamine ở trong não bộ và những cái thuốc này nó giúp cho cái sức co lúc mà cử động lặp đi lặp lại của cái người bệnh đó, những cái sức đó lúc đó nó tốt hơn là trước khi dùng thuốc. Thì bây giờ nói về cái câu hỏi thứ ba của vị thính giả, nói về những cái thuốc mà mình dùng thì cũng như là nhiều người lớn tuổi được định bệnh với nhiều rối loạn khác nhau. Thì giống như trong trường hợp chúng ta ở đây thì vị thính giả có bị bệnh Parkinson và uống thuốc Cinemet và Madopa chúng ta vừa giải thích, cũng như uống cái thuốc tiền liệt phi đại chữa cái bệnh tiền liệt phi đại, đó là cái thuốc Combodap, ở trong đó nó có chứa một cái chất mà để giúp cho cái tuyến tiền liệt nó nhỏ lại và một cái thuốc làm cho những cái cơ nó giãn ra để cho nước tiểu thông hơn. Cũng ngoài ra vị thính giả cũng xài thuốc là trị áp huyết cao, thuốc là Amlo, là tên thương mại của Amlodipine. là cũng như là một cái người, những cái bệnh nhân Parkinson điển hình khác cũng bị bệnh bón và đã dùng cái thuốc sổ là tên là Macrogol. Thì và ngoài ra tôi thấy có dùng luôn melatonin, là một thuốc thường thường hay được dùng cho bị bệnh mất ngủ. Thì giống như mọi một số người lớn tuổi khác thì danh sách của cái thuốc mà bác sĩ hoặc là một bác sĩ mà chắc là có lẽ nhiều bác sĩ kê toa thì cái danh sách đó khá dài. Nếu mà chúng ta bàn về chi tiết sẽ đi ra ngoài cái khả năng của cái mục y học và chúng cái khả năng của chính cái người đang nói về cái chuyện này. Thì về cái việc tăng hay giảm thuốc hay là đổi thuốc khác thì tôi cũng xin thiết nghĩ đây là cái quyết định của bác sĩ điều trị cho bệnh nhân và tôi không có đủ tư cách để xen vô cái chuyện đó. Và tôi xin nhắc lại những cái nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin và thính giả cần hồi ý, cần hỏi bác sĩ của mình. Và những cái điểm mà tôi nêu trên đó chỉ có tách cách để cho cuộc đối thoại giữa bác sĩ của bệnh nhân, giữa ba bệnh nhân nó dễ dàng hơn. Tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chính phủ Nga tiếp tục kiềm chế tự do báo chí và độc lập của truyền thông. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói Hoa Kỳ lên án việc nhắm vào một cách có lựa chọn Đài Âu Châu Tự Do, Đài Tự Do hay còn gọi là RFIRL. Và Đại tướng nói Hoa Kỳ VOA theo luật của Nga về các tác nhân truyền thông nước ngoài. RFIRL và VOA vẫn là cơ quan truyền thông duy nhất chịu ảnh hưởng của luật này, tăng thêm sự hạn chế có từ lâu nay về phát sóng của đài tại Nga. Hơn thế nữa, vào ngày 3 tháng 7, Viện Duma, cơ quan lập pháp của Nga đi thêm một bước nữa trong việc thông qua một đạo luật mở rộng việc chỉ định tác nhân nước ngoài từ cơ quan truyền thông sang các cá nhân tham gia vào việc tạo nên các tài liệu cho các cơ quan truyền thông. Luật này, bà Nauert cảnh báo, có thể giúp cho chính phủ Nga một công cụ mới nhắm vào những nhà báo độc lập và các blogger để trả đũa về những việc làm của họ. Ông John Lansing, CEO và giám đốc của Hội đồng Phát thanh, bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc RFI và RL và VOA bị tấn công. Ông nói luật mới của Nga rõ ràng là một cuộc tấn công chính trị và một định chế của Hoa Kỳ có nhiều ảnh hưởng, và là một nỗ lực phá hoại lòng tin vào những tin tức chính xác và đáng tin cậy chúng ta cung cấp cho các thính giả Nga mỗi ngày. Một lần nữa, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Nga tôn trọng những cam kết theo luật Helsinki cuối cùng và những nghĩa vụ theo giao ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị, và tôn trọng việc hành xử những quyền tự do căn bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận tại Nga. Ông Lansing nói, chiến dịch chống lại RFIRL và VOA đáng lo ngại và không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chiến dịch này sẽ không làm chúng ta nản chí trong nhiệm vụ thông tin và giao tiếp với mọi người ở Nga và trên toàn thế giới để hỗ trợ cho tự do và dân chủ.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 14 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.